Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thụy My, Mai Vân, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Ngay bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 9 tháng 2, 2015. Tại Việt Nam, trang mạng của báo chống tham nhũng người cao tuổi bị đóng cửa và bị khởi tố. Anh em đại gia quặng mỏ Trung Quốc Lưu Hán bị xử bắn. Cựu Thủ tướng Thái Lan sắp bị điều tra vì hồ sơ trợ cấp nông nghiệp. Thủ tướng Đức cố thuyết phục Hoa Kỳ về giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Putin đến Ai Cập nhằm tăng cường ảnh hưởng của Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine, hai cách nhìn về một cuộc chiến. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, trang web Người cao tuổi bị đóng cửa và khởi tố. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam hôm nay quyết định khởi tố vụ án liên quan đến báo Người cao tuổi theo Điều 258 Luật Hình sự. Tổng biên tập Kim Quốc Hoa bị cách chức và thu lại thẻ nhà báo.
AFP ghi nhận, đến chiều nay theo giờ Việt Nam, trang web Người cao tuổi không còn truy cập được nữa. Tuy báo chí vẫn được phát hành, hãng tin Pháp cho rằng đây lại thêm một động thái vi phạm tự do báo chí ở Việt Nam. Báo chí trong nước thì dẫn kết luận thanh tra đột xuất tòa soạn báo Người cao tuổi, cáo buộc tờ báo này đăng các đơn khiếu nại sai sự thật và một số bài viết xuyên tạc vu khống tổ chức và công dân có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Trả lời AFP Việt ngữ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn nhận định.
Đây là một vụ bất thường. Bất thường vì nếu mà so sánh với vụ PMU18 năm 2006, bắt con đi báo thanh niên và tuổi trẻ, thì lần này có sự hiệp đồng tác chiến rất nhịp nhàng giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an. Sáng Bộ Thông tin Truyền thông công bố kết luận, và đến chiều thì tới Bộ Công an cũng đăng đạt di tích. Và có thể nói đây là một cái vụ về mặt công luận, là đánh thẳng vào quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của các nhà báo nhà nước ở Việt Nam. Trong 7 năm qua, báo Người cao tuổi đã đưa ra ánh sáng tới 2.500 vụ tiêu cực từ cấp làng xã tới cấp trung ương. Và đặc biệt trong thời gian gần đây là đưa liên tục hàng loạt vụ tài sản của các quan chức cấp cao, đặc biệt là vụ ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, và cuối cùng là kết quả chúng ta đã thấy là Ủy ban Kiểm tra Đảng Trung ương đã phải vào cuộc và ông Truyền đã phải nhận ở hình thức cảnh cáo đảng và trả lại một số tài sản. Thì có thể nói thì đó là sự ghi nhận về công tích của báo Người cao tuổi, một tờ báo được coi là nhỏ trong làng báo trong hơn 800 tờ báo nhà nước, nhưng mà thành tích lớn nếu so với những tờ có bề dày như là Việt Nam Net hay Thanh Niên hay Tuổi Trẻ, trong khi những cái tờ đó cho tới nay là gần như là lắng tiếng về việc phanh phui các tiêu cực. Ngoài ra thì cũng cần ghi nhận thêm một điểm là lâu lắm rồi mới có một tờ báo nhà nước bị khởi tố một cách công khai và kiên quyết đến như vậy. Và đặc biệt lần này cơ quan an ninh điều tra chứ không phải là cơ quan cảnh sát điều tra làm, và lại liên quan đến một cái điều mà giới blogger hoạt động dân chủ và đấu tranh nhân quyền rất chú ý và thường mang ra quốc tế, đó là điều 258 của Bộ Luật Hình sự.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng.
Còn tại Trung Quốc, nhà tỷ phú Lưu Hán cùng em trai là Lưu Vĩ đã bị xử bắn. Gia đình nhà tỷ phú họ Lưu bị xem là có quan hệ với Chu Vĩnh Khang. Đại gia Trung Quốc Lưu Hán một thời được ô dù của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao che, nhưng đã bị quy tội sát nhân và cầm đầu một băng đảng xã hội đen.
Theo Tân Hoa Xã, Lưu Hán và em trai Lưu Vĩ và ba đồng phạm đã bị hành hình tại Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Tòa án Hàm Ninh cho biết cả năm tử tù đã bị bắn cùng một lúc sau khi đường chống án đã được xem xét và bị bác bỏ. Là một đại gia giàu có và nhiều thế lực, Lưu Hán thành lập tập đoàn Hán Long, bao trùm nhiều lĩnh vực từ du lịch cho đến khai thác quặng mỏ. Năm 2011, tập đoàn Hán Long vươn ra quốc tế với kế hoạch mua lại đại công ty tài nguyên thiên nhiên của Úc, Sundance Resources, với giá 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng vào giờ chót, Lưu Hán không huy động được tiền. Năm 2013, Lưu Hán bị bắt. Theo báo chí Trung Quốc, nhà tỷ phú bị nghi ngờ rửa tiền bất chính ở các sòng bạc Ma Cao và có liên hệ với nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền, cụ thể là Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang thời bấy giờ. Cũng theo báo chí nhà nước Trung Quốc, em trai của Lưu Hán là Lưu Vĩ cầm đầu một băng xã hội đen đã nhận lệnh của người Anh hạ sát ít nhất 8 đối thủ ở tỉnh Tứ Xuyên, thành trì của bí thư tỉnh ủy Chu Vĩnh Khang trước khi ông này lên nắm ngành công an Trung Quốc.
Vẫn tại Trung Quốc, trong lĩnh vực xã hội, một thường dân bị con cán bộ đánh chết.
Theo AFP, vụ việc xảy ra ở thành phố Trường Sa, miền Trung Trung Quốc. Tạ Bản Tôn, 24 tuổi, trong khi đi dạo trong công viên, bị hai con chó dữ tấn công. Chủ hai con thú này là Quách Bân, mà cha là quan chức địa phương. Quách Bân đưa nạn nhân đến bệnh viện băng bó và cho nạn nhân 300 nhân dân tệ, 50 đô la để bồi thường. Tuy nhiên, giá viện phí cao gấp 3, Tạ Bản Tôn đòi Quách Bân đưa thêm tiền nhưng bị từ chối. Ấu đả xảy ra và Tạ Bản Tôn bị đánh vào đầu và ngực sau 5 ngày hôn mê, nạn nhân tử trần. Câu chuyện này làm dư luận Trung Quốc nhớ đến các vụ tương tự, còn quan quyền ỷ thế hà hiếp dân. Trên tiểu blog Weibo, tràn ngập phản ứng bất bình của dân chúng, nhất là sự kiện thủ phạm không bị bắt ngay tức khắc, luật pháp bị chà đạp và vô tâm. Theo Tân Hoa Xã, Quách Bân đã ra trình công an, gia đình thủ phạm bồi thường cho gia đình nạn nhân một số tiền gần 150.000 đô la Mỹ. Cộng đồng sử dụng Internet tại Trung Quốc xem vụ án này thể hiện thái độ của một thành phần con cái quan chức, ỷ vào thế ưu quyền đặc lợi, tin chắc không bị trừng phạt dù có phạm pháp vì có ô dù và tiền bạc của cha mẹ.
Trong lĩnh vực dầu khí, các phương tiện truyền thông Trung Quốc xác định Tổng công ty dầu khí Hải Dương CNOOC đã chứng minh tìm thấy được một mỏ khí đốt nước sâu có trữ lượng hơn 100 tỷ mét khối ở Biển Đông. Đây là mỏ khí lớn nhất ở ngoài khơi được một tập đoàn Trung Quốc phát hiện từ trước tới nay. Mỏ khí Lăng Thủy 17-2 nằm cách đảo Hải Nam khoảng 150 km về phía nam. Bản tin của Reuters không nói rõ vị trí của mỏ Lăng Thủy có nằm trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam ở Biển Đông hay không. Mỏ Long Thủy nằm ở độ sâu 1.500 mét, tức là sâu so với các mỏ đang được Trung Quốc khai thác. Mỏ khí vừa được phát hiện có khả năng cung cấp đến 1,6 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng còn phải mất nhiều năm nữa Tổng công ty dầu khí Trung Quốc CNOOC mới có thể thương mại hóa khí đốt khai thác từ mỏ này. Sau cùng, trong lĩnh vực ngoại giao, báo chí Trung Quốc hôm nay xác nhận tin là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ công du Hoa Kỳ trong năm nay với tư cách nguyên thủ quốc gia, ngày giờ cụ thể chưa được ấn định. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, cựu Thủ tướng Thái Lan sắp bị điều tra vì hồ sơ trợ cấp nông nghiệp. Bà Dinh Lắc bị cấm xuất cảnh do sắp bị đặt trong vòng điều tra về hồ sơ liên quan đến trợ cấp cho nông dân trồng lúa. Tập đoàn quân sự cầm quyền đã thông báo như trên vào hôm nay.
Theo các báo địa phương, bà Dinh Lắc muốn đến Hồng Kông, Trung Quốc và Anh Quốc tuần này, nhưng chính quyền quân sự đã cấm bà xuất cảnh theo khuyến cáo của tư pháp. Một phát ngôn viên văn phòng chỉnh lý loan báo, bà Dinh Lắc sẽ bị chính thức điều tra trước ngày 21 tháng 2, sau đó tòa án tối cao sẽ quyết định tiếp. Cựu Thủ tướng Thái có nguy cơ lãnh án đến 10 năm tù giam nếu tư pháp công nhận là phạm pháp trong chương trình trợ giá cho nông dân trồng lúa, cho mua lúa cao hơn giá thị trường có khi đến 50%. Bà Dinh Lắc bị tòa bảo hiến cách chức ít lâu trước khi quân đội lên nắm quyền vào đợt tháng Chiên đã bị quốc hội cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Tập đoàn quân sự cầm quyền bị cáo buộc muốn triệt tiêu ảnh hưởng của phe ông Sinawat trên chiến trường. Hôm nay, khi tiếp người đồng nhiệm Thái Lan, cựu tướng lãnh Chanucha tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã khuyến cáo nên quay lại với chế độ dân sự càng sớm càng tốt.
Cũng tại Thái Lan, đập tập trận Hồ Mang Vàng 2015 đã được khởi động tại trường quân sự Nakhon Nayok cách thủ đô Bangkok của Thái Lan 114 km về hướng đông. Đây là đợt thao diễn quân sự quy mô nhất tại châu Á Thái Bình Dương với sự tham dự của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác như là Singapore, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Việt Nam cùng với 5 quốc gia khác cũng được mời tham dự chiến dịch Cobra Gold với tư cách quan sát viên. Cuộc tập trận lần này chủ yếu nhắm vào các hoạt động diễn tập cứu hộ, tham mưu tác chiến và bắn đạn thật, nhưng không bao gồm các hoạt động tập trận trên biển. Phía Mỹ đã giảm quy mô tham dự so với hồi năm ngoái. Đại biện của Hoa Kỳ tại Bangkok, ông Patrick Murphy trong buổi lễ khai mạc sáng nay ghi nhận, quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ quyết định giảm quy mô của cuộc tập trận Hồ Mang Vàng năm nay. Từ sau cuộc đảo chính của quân đội Thái hồi tháng 5 năm ngoái, Washington đã tạm ngưng viện trợ an ninh cho chính quyền Bangkok, và Hoa Kỳ liên tục đòi Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật đã được ban hành từ năm ngoái. Theo lời chuyên gia về an ninh châu Á, ông Jan Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trụ sở tại Singapore, được hãng Reuters trích dẫn thì Mỹ Mỹ, tuy nhiên đã không hủy chiến dịch tập trận chung với Thái Lan vì hủy cuộc thao diễn quân sự Hổ Mang Vàng sẽ tạo cơ hội cho Bắc Kinh tăng cường quan hệ chiến lược với Bangkok, đó không phải là điều phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ trong bối cảnh mà Mỹ và Trung Quốc cùng chạy đua tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Về thời sự quốc tế, Thủ tướng Đức công du Hoa Kỳ để thuyết phục Mỹ giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Barack Obama tiếp Thủ tướng Angela Merkel tại Nhà Trắng. Chuyến công du của lãnh đạo Đức đã được dự kiến từ lâu để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7. Tuy nhiên, do thời sự tại châu Âu của khủng hoảng Ukraine trở thành một trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước vào lúc Mỹ đang thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev, còn Pháp và Đức thì chủ trương một giải pháp ngoại giao. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
C'est un grand écart diplomatique que se livre ces jours-ci Angela Merkel, la chancelière.
Trong những ngày này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang tiến hành các hoạt động ngoại giao đầy khó khăn. Một mặt, lãnh đạo Đức bác bỏ khả năng giao vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại phiến quân ly khai thân Nga. Mặt khác, bà phải thuyết phục Washington là trong cuộc khủng hoảng này cần phải dùng giải pháp ngoại giao, và Berlin mong muốn là sáng kiến ngoại giao Đức-Pháp sẽ thành công. Ngày hôm qua, tại hội nghị về an ninh được tổ chức ở Munich, Đức, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự thống nhất đoàn kết giữa Hoa Kỳ và châu Âu trong hồ sơ Ukraine. Sáng kiến ngoại giao của Đức và Pháp được chính thức hoan nghênh. Thế nhưng, ở hành lang, phái đoàn Mỹ lại bày tỏ nghi ngờ. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain chỉ trích trực diện Thủ tướng Đức. Một viên tướng Mỹ còn cung cấp các chi tiết cụ thể về các loại vũ khí mà Mỹ có thể giao cho Ukraine. Cho đến nay, chính quyền Obama vẫn còn dè dặt. Tổng thống Mỹ muốn lắng nghe thêm các luận điểm của bà Merkel và có thêm thông tin về khả năng thành công của một giải pháp ngoại giao. Giới chuyên gia thẩm định rằng Tổng thống Mỹ có thể chờ đợi kết quả cuộc gặp bốn bên, bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine, sẽ được tổ chức tại Minsk vào thứ Tư 11 tháng 2 để đưa ra quyết định trong hồ sơ này.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, họp tại Bruxelles, Ngoại trưởng của Khối Liên hiệp châu Âu hôm nay đưa thêm tên tuổi nhiều nhân vật thân với chính quyền Nga và thân phe nổi dậy ở miền đông Ukraine vào danh sách trừng phạt. Tuy nhiên, châu Âu rời việc áp dụng lệnh trừng phạt mới cho đến ngày 16 tháng 2. Quyết định đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thượng đỉnh bốn bên ở Minsk được dự trù mở ra trong hai ngày sắp tới. Chính quyền Kiev thân phương Tây vào hôm nay cho biết trong 24 giờ qua, xung đột ở các tỉnh miền đông Ukraine đã làm 9 quân nhân và 7 thường dân thiệt mạng. Phe nổi dậy thân Nga không ngừng pháo kích vào hai thành phố Avdiivka và Debrecen. Phóng viên của AFP ghi nhận tại thành phố Donetsk, thành trì của phe nổi dậy, đạn pháo đã rền vang từ 4 giờ sáng nay giờ địa phương. Tối hôm qua, một kho vũ khí đạn dược tại Donetsk bị phát nổ. Quân đội Ukraine xác định tin trên nhưng không nói rõ vụ nổ đó do bên nào gây ra. Ngoài ra thì Kiev cũng khẳng định là trong hai ngày cuối tuần, 1.500 lính Nga, 300 trang thiết bị quân sự trong đó có cả giàn phóng rocket, xe vận tải, xe tiếp liệu xăng dầu đã thâm nhập lãnh thổ Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tối nay đến Cairo nhằm mở rộng ảnh hưởng của Moscow lên chính quyền Ai Cập.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tối nay đến Cairo để cố gắng tăng thêm ảnh hưởng của Moscow lên Ai Cập, đất nước mà quan hệ với đồng minh lớn Hoa Kỳ đang trở nên u ám cho việc đàn áp đẫm máu tất cả các phong trào đối lập. Các chuyên gia cho rằng quốc gia Ả Rập đông dân nhất, đồng minh truyền thống của Washington, nằm trong số các nước mà Nga đang cố đưa vào vòng ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế của mình trong bối cảnh Moscow đang bị cô lập và chỉ trích vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyến công du hai ngày này là lần viếng thăm chính thức Ai Cập đầu tiên của ông Putin từ 10 năm qua. Tân Tổng thống Al-Sisi bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án lãnh đạo một chế độ còn đàn áp hơn cả nhà độc tài Hosni Mubarak trước đây. Từ khi ông Morsi bị cách chức, cảnh sát và quân đội đã giết hại hơn 1.400 người biểu tình ủng hộ Morsi, trên 15.000 người bị bắt giam, hàng trăm người bị kết án tử hình. Ông Sisi đắc cử vẻ vang tháng 5 năm ngoái, nhưng trước đó ông đã loại tất cả các phe đối lập ra khỏi chính trường. Năm 2013, các nước phương Tây bắt đầu dè dặt tố cáo nạn trấn áp thô bạo. Moscow vốn chưa bao giờ chỉ trích về nhân quyền đã xuất hiện vào mùa hè 2013 với tư cách một nước không thuộc thế giới Ả Rập ủng hộ tân chính quyền gốc quân đội.
Hôm qua, tân thủ tướng Hy Lạp đã trình bày đường lối chung của chính phủ trước nghị viện trong bài diễn văn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ từ thủ đô Athens, thông tín viên đài RFI gửi về bài tường trình.
Le Premier ministre Alexis Tsipras l'a annoncé dès le début de son discours.
Thủ tướng Alexis Tsipras đã thông báo ngay từ đầu bài diễn văn, chính phủ liên minh của ông sẽ tôn trọng các cam kết đưa ra lúc tranh cử. Ưu tiên số một là đấu tranh chống lại điều mà ông gọi là một cuộc khủng hoảng nhân đạo với các biện pháp cụ thể giúp đỡ người nghèo như chăm sóc y tế. Thủ tướng Hy Lạp mong muốn nâng lương tối thiểu lên bằng mức của thời kỳ trước khủng hoảng, tức là 751 euro một tháng. Ông Tsipras cũng muốn tái khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận tập thể, nâng ngưỡng phải nộp thuế thu nhập là 12.000 euro một năm và áp dụng mức thuế tăng dần đối với các sở hữu bất động sản. Để có tiền thực hiện các biện pháp này, Thủ tướng Hy Lạp tính tới việc giảm chi tiêu của bộ máy nhà nước và đấu tranh chống nạn tham nhũng, trốn thuế. Thủ tướng Hy Lạp giải thích là ông muốn ký kết một thỏa thuận với các đối tác châu Âu trong 15 ngày tới. Ông đề nghị một chương trình tín dụng hỗ trợ có giá trị đến tháng 6 năm 2015. Nếu chương trình này được chấp thuận, thì Hy Lạp sẽ nhận được khoản tín dụng 7,2 tỷ euro. Để trấn an, ông Tsipras nhấn mạnh là Hy Lạp có ý định hoàn trả nợ, nhưng các cuộc đàm phán sẽ rất căng thẳng, nhất là cuộc họp của các bộ trưởng tài chính Eurozone dự kiến vào ngày 11 tháng 2 sắp đến.
Charlotte Tussier, Athènes, RFI.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: khủng hoảng Ukraine, hai cách nhìn về một cuộc chiến.
Xung đột tại miền đông Ukraine, nối tiếp sự kiện bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, đã làm 5.500 người chết. Từ hội trường ấm áp, bình yên, cách xa các thành phố làng mạc bị bom đạn tàn phá, châu Âu và Hoa Kỳ bất ngờ tranh cãi nhau về kinh nghiệm chiến tranh lạnh và từ đó lựa chọn chiến thuật đối phó với Nga. 70 năm trôi qua từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc và 1/4 thế kỷ từ khi bức tường Berlin sụp đổ dẫn đến sự tan vỡ của Liên Xô và thống nhất nước Đức. Thế nhưng, theo phân tích của AFP, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu dường như không có cùng cách diễn giải lịch sử, có chung nỗi đau thương này khi Tây Phương đưa ra quan điểm về cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ với nước Nga của Putin. Câu hỏi gây bất đồng là có nên vũ trang cho quân đội Ukraine để tự vệ hay không? Vấn đề này được đưa ra thảo luận hồi cuối tuần qua tại Diễn đàn An ninh Quốc tế, diễn ra hàng năm tại Munchen, Đức Quốc. Diễn đàn này đã được thành lập vào năm 1963, giữa lúc tình hình thế giới căng thẳng tột độ, chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản độc tài và tư bản tự do. Đối với những người đã sống và kinh nghiệm về bức màn sắt bao trùm Đông Âu, thì hình ảnh những thi thể nạn nhân bị pháo kích, bị trúng đạn nằm trên đường phố Donetsk và những lời tố cáo Nga lén lút đưa xe tăng, súng đạn và binh lính vào Ukraine gợi nhớ quá khứ kinh hoàng khi Hồng quân Liên Xô tấn công vào Hungary và tiếp khắc. Tại châu Âu, nếu các nước Baltic hay Ba Lan cực lực đòi phải giúp Ukraine về quân sự, thì ngược lại, nước Pháp và Đức là đại diện của phe Tây Âu từ chối cấp vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Đức Angela Merkel lấy kinh nghiệm bản thân thời tuổi trẻ để lý giải cho quan điểm này. Tôi lớn lên ở Đông Đức, tôi thấy xây bức tường Berlin lúc mới 7 tuổi. Vào lúc đó, không ai tin phải can thiệp quân sự để bảo vệ công dân Đông Đức và công dân Đông Âu trong những năm chế độ độc tài và bị tước đoạt tự do. Tôi không trách ai cả, đó là cách thẩm định tình hình thực tế sau khi đệ nhị thế chiến vừa kết thúc. Thủ tướng Đức nhận định tiếp, cuối cùng thì các giá trị dân chủ đã chiến thắng tại châu Âu và các giá trị dân chủ này sẽ tiếp tục chiến thắng tại Ukraine. Trong cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong ngày hôm nay tại Washington, Thủ tướng Đức sẽ nhấn mạnh đến quan điểm chống giải pháp quân sự. Lập trường của Thủ tướng Merkel đã gây bất bình cho các vị đại diện dân cử của Hoa Kỳ. Sự hy sinh của binh sĩ Mỹ bảo vệ tự do và hòa bình cho châu Âu bị Đức Quốc xã xâm lược đã bị Thủ tướng Đức Merkel phản bội. Thượng nghị sĩ John McCain, người xem Tổng thống Nga thực chất là một sĩ quan mật vụ không hơn không kém, tuyên bố: "Quan điểm về lịch sử của tôi không phải như thế. Điều làm tôi bất bình là khi Thủ tướng Đức so sánh tình hình hiện nay với thời chiến tranh lạnh." Thượng nghị sĩ John McCain nhắc lại, hàng trăm ngàn chiến binh Mỹ đã đóng tại Đức để bảo vệ cho tự do, cho chính quyền và nhân dân Tây Đức. Khi Hoa Kỳ lập cầu không vận để viện trợ thực phẩm cho Tây Berlin bị Hồng quân Liên Xô phong tỏa trong những năm 1948-1949, thì đâu có ai cảnh báo Hoa Kỳ là đừng khiêu khích nước Nga. Còn Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lưu ý rằng nước Đức thống nhất là cốt lõi của một châu Âu được xây dựng trên ý tưởng cao đẹp. Theo đó, các nước tại châu lục này phải tránh lặp lại những xung đột cũ. Vấn đề, theo Phó Tổng thống Mỹ, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn một con đường khác. Phó Tổng thống Joe Biden mạnh mẽ bảo vệ lập trường cho Ukraine, quyền được trang bị để tự vệ, nhưng ông không nói rõ là có phải cung cấp vũ khí tối tân hay không. Quyết định viện trợ vũ khí cho Ukraine hay không, giờ đây chỉ tùy thuộc vào Tổng thống Barack Obama.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cần tranh thủ Malaysia để thúc đẩy hồ sơ Biển Đông tại ASEAN, trọng nghĩa phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Colombia thám hiểm Nam Cực để tạo ảnh hưởng chính trị, nghiên cứu biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh thái cũng như thiện chí gây ảnh hưởng chính trị là những mục tiêu Colombia đề ra trong chuyến thám hiểm Nam Cực đầu tiên trong lịch sử đất nước. Nếu chúng ta không đi Nam Cực bây giờ, chúng ta có thể sẽ mất rất nhiều thứ ở đó. Điều đó cũng giống như thuở ban sơ không có thuyền để ra biển hay là phi thuyền lên không gian trong tương lai. Là lời khẳng định của đoàn tham gia thám hiểm Nam Cực. Chiếc tàu quân sự chở theo 80 hành khách, bao gồm các nhà khoa học Colombia, đã nhổ neo vào tháng 12 năm 2014 vừa qua, chuyến đi dự tính kết thúc trong tháng 3 sắp đến. Theo Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, phát biểu nhân lễ khởi hành có nói rằng, Nam Cực tuy xa mà gần, xa về mặt địa lý, nhưng trên bình diện môi trường, khoa học hay thậm chí chính trị lại gần hơn như những gì người dân đang nghĩ, ông nói. Trong chuyến thám hiểm lần này, các nhà khoa học nghiên cứu các mối quan hệ giữa Nam Cực với khí hậu Colombia, học cách quản lý tốt hơn ngành đánh bắt trên biển Thái Bình Dương và tìm hiểu nhiều hơn về việc bảo tồn loài cá voi sinh sống ngay trên vùng lãnh hải đất nước. Ngoài các nghiên cứu khoa học, mục tiêu chính trị cũng là động cơ chính của chuyến đi Nam Cực lần này. Colombia nhắm đến việc củng cố vị thế của mình trong lòng hiệp ước về Nam Cực mà quốc gia này tham gia rất muộn trong những năm 1980. Có hiệu lực từ năm 1961, hiệp ước quốc tế này được ký kết nhằm mục tiêu bảo đảm việc bảo tồn vùng băng cực lớn nhất của hành tinh.
Đối với các nhà khoa học, chuyến thám hiểm được tổ chức đúng thời điểm. Nhà sinh học Susana Caballero, chuyên nghiên cứu về gen thuộc trường đại học Andes tại Bogota, hy vọng nhân chuyến đi này có thể thu thập được những thông tin quan trọng để giải đáp ẩn số về loài cá voi lưng gù. Bà muốn biết xem là loài thực thể sinh sản trong vùng biển Thái Bình Dương thuộc lãnh hải Colombia có cùng một loài cá voi sinh sống ở Nam Cực hay không, để rồi từ đó thiết lập hành trình di trú của chúng.
Để làm được điều này, các nhà khoa học sẽ cho tiến hành lấy mẫu da của các loài động vật có vú này ở Nam Cực, rồi so sánh với mẫu da loài cá thu thập được trên Thái Bình Dương. Theo giải thích của nhà sinh học, việc chứng minh được cả hai loài đó là cùng một loài sẽ tạo cơ sở cho việc bảo tồn loài cá voi này, chẳng hạn như yêu cầu không sử dụng một số loại lưới đánh bắt trong suốt những tháng di trú hay như vạch ra những lộ trình cụ thể cho các thương thuyền nhằm tránh ảnh hưởng đến chúng. Kinh tế cũng là một thách thức cho Colombia, sự xuất hiện của loài cá voi lưng gù đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, giúp cho đất nước thu được mỗi năm khoảng 8 triệu đô la.
ngành mỹ phẩm, sinh thái Hy Lạp hỗ trợ đắc lực cho nền kinh tế quốc gia. Vào lúc kinh tế Hy Lạp đang lâm vào cuộc khủng hoảng, thì vẫn có một lĩnh vực phát triển mạnh tại nước này và hỗ trợ đắc lực cho nền kinh tế quốc gia, đó là mỹ phẩm sinh thái. Hy Lạp tiếp tục xuất khẩu mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhờ vào sự phong phú của thảm thực vật.
Với sự đa dạng của các vùng tiểu khí hậu và đất đai màu mỡ, Hy Lạp có tới 5.500 loại cây có tác dụng chữa bệnh. Từ thời Hippocrates, ông tổ của ngành y, việc khai thác các loại cây thuốc này đã được tiến hành tại các vùng núi ở Crete phía nam, Olympe phía bắc và trên quần đảo Cyclades phía đông, với các loại hoa lá như cúc cam, bạc hà, tầm ma, mã tiên thảo hoặc những sản phẩm của ngành nuôi ong. Những công ty dược phẩm như Apivita, Cores đã chiết xuất ra nhiều loại hương liệu và dầu tinh chất làm nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm và bào chế dược phẩm, mà không có các phụ gia độc hại như paraben, silicon. Ông Konstantinos Gardikis, giám đốc phụ trách nghiên cứu của công ty Apivita, nói với AFP, xin trích: "Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu đã được biết đến từ 25 thế kỷ qua." Ông đưa ra ví dụ, nhờ có công nghệ nano, người ta trộn sáp ong với các phân tử bột lọc để bào chế ra các sản phẩm chống lão hóa, bảo vệ da chống ánh nắng mặt trời. Sự sáng tạo của lĩnh vực này đi cùng với nhu cầu ngày càng cao tại châu Á đã giúp cho các doanh nghiệp Hy Lạp có thêm thị trường xuất khẩu mới. Công ty Cores, mà các sản phẩm đã có mặt trên thị trường từ hơn 3 thập niên qua, năm 2014 đã tấn công thị trường châu Mỹ Latin, bắt đầu là Brazil sau khi ký hợp đồng đối tác chiến lược với công ty Mỹ Avon. Trong 9 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu của công ty này tăng 95%, đạt mức 39,4 triệu đô la, trong khi mức tăng trên thị trường Hy Lạp chỉ là 5%. Về phần mình, Apivita hiện diện trên 14 thị trường với các chi nhánh tại Nhật Bản, Tây Ban Nha, đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2019 sẽ nâng tỷ trọng xuất khẩu từ 40% lên tới 60% trong tổng sản lượng của công ty. Một giáo sư thuộc Đại học Kinh tế Thương mại Athens cho rằng, các thị trường châu Á rất phù hợp với ngành chế biến mỹ phẩm sinh thái vì người tiêu dùng có cùng kiểu suy nghĩ, quan niệm về thẩm mỹ và sức khỏe như dân Hy Lạp. Tuy nhiên, theo Hiệp hội các nhà sản xuất mỹ phẩm và hương phẩm Hy Lạp, thì việc thâm nhập các thị trường châu Á không phải là dễ dàng. Chính quyền Trung Quốc đề ra các luật lệ rất chặt chẽ đối với các mỹ phẩm. Tình trạng cũng tương tự đối với một số thị trường có sức mua cao như Hoa Kỳ, Tây Âu. Bên cạnh đó, các công ty Hy Lạp còn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ác liệt của các tập đoàn lớn như L'Oréal, Weleda.
Ngành mỹ phẩm sinh thái Hy Lạp phát triển nhờ vào việc áp dụng phương pháp sản xuất mới. Các nhà sản xuất ngày càng trẻ quyết định rời thành thị về nông thôn sinh sống, tập trung phát triển các loại cây cỏ và bào chế các sản phẩm có chất lượng cao.
Ông Dimitrios Bilalis, giáo sư nông nghiệp sinh thái tại Đại học Nông nghiệp Athens giải thích, các nhà sản xuất trẻ được đào tạo tốt, cao hơn và rất có ý thức về vấn đề môi trường. Họ tìm cách thay đổi cách sống, có được sản phẩm cao và do vậy, chỉ với những diện tích trồng trọt nhỏ, họ đáp ứng được nhu cầu về nguyên liệu của ngành này. Ông chủ công ty Apivita, Nikos Kousianas nhấn mạnh, đó là những doanh nghiệp có ý thức về con người và môi trường, trái ngược với các doanh nghiệp cổ điển truyền thống, chỉ quan tâm đến việc tăng lợi nhuận. Nhà máy của công ty Apivita được xây dựng trong một khuôn viên trồng ô liu năm 2013 và được thiết kế giống như tổ ong với các bảng điện pin mặt trời, hệ thống xử lý nước thải và thông gió tự nhiên. Chủ nhân công ty Apivita tỏ ra lạc quan về tương lai. Về chính trị, thắng lợi của đảng cánh tả cấp tiến Syriza báo hiệu một luồng gió mới tại Hy Lạp. Mỹ phẩm sinh thái tuy chỉ chiếm 3% trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của Hy Lạp, nhưng có tốc độ tăng trưởng cao từ 10 đến 15% mỗi năm. Những khó khăn kinh tế tài chính chồng chất hiện nay vẫn không làm nản lòng giới doanh nhân Hy Lạp. Họ vẫn nuôi tham vọng là nước này sẽ dẫn đầu thế giới về mỹ phẩm sinh thái.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, Đài Loan Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, trang mạng của tờ báo chống tham nhũng người cao tuổi bị đóng cửa và bị khởi tố. Anh em đại trao quặng mỏ Trung Quốc Lưu Hán bị xử bắn. Cựu Thủ tướng Thái Lan Chinh Lắc sắp bị điều tra vì hồ sơ trợ cấp nông nghiệp. Thủ tướng Đức cố thuyết phục Mỹ về giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Putin đến Ai Cập nhằm tăng cường ảnh hưởng của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine, một cuộc chiến, hai cách nhìn. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự nổi bật ngày đầu tuần này trên trang nhất báo Pháp là thời sự trong nước với vòng 2 cuộc bầu quốc hội bổ sung ở vùng Đu vào hôm qua, mà ứng viên của đảng xã hội thắng sức Kit Khao, ứng viên của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Le Figaro, danh từ lớn để nói đến đảng xã hội thắng xịt sao. Ở trang trong thì tờ báo nhìn thấy đây là cuộc bỏ phiếu nặng tính đe dọa đối với đảng xã hội. Báo Libération cũng trong hàng tiết đầu thì ghi nhận đảng xã hội thắng trong cực nhọc. Nhận định bên dưới, cánh tả thắng không vẻ vang, một cuộc bỏ phiếu đáng ngại cho tình hình sau này. Tờ báo cũng đăng lại kết quả một cuộc thăm dò dư luận đầu tháng 2 này, cho thấy 65% người Pháp đánh giá là đảng cực hữu không có khả năng điều hành đất nước. Sự kiện thứ hai cũng chiếm tựa đập mắt trang đầu là Ukraine, với cuộc vận động ngoại giao ráo riết của Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp. Le Figaro dành ánh trang đầu cho Thủ tướng Đức và chạy dòng tựa ở bên trên, Ukraine, Angela Merkel ở trung tâm các cuộc đàm phán kế hoạch hòa bình, và nhắc lại trong phần chú thích là giai đoạn mới trong cuộc vận động là cuộc gặp Tổng thống Mỹ Obama tại Washington ngày thứ hai này trước cuộc họp thượng đỉnh bốn bên ở Minsk vào thứ tư. Đây, theo tờ báo, là cuộc hẹn mới mà Paris và Berlin cố bám vào. Báo Le Monde ở trang trong cũng chú ý đến cuộc gặp hôm nay tại Washington giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama, mà Le Monde nhìn thấy trước là có nguy cơ căng thẳng, vì như tờ báo nêu trong hàng tựa, Berlin và Washington phơi bày bất đồng, giới lãnh đạo Mỹ trách Thủ tướng Đức thụ động trước Putin. Chủ trương của Đức không giao vũ khí cho Kiev, cùng Nga tìm biện pháp ngồi vào đàm phán, tìm những kênh đối thoại mới với Moscow. Chiến lược này, trong con mắt của nhiều người Mỹ, thật ra là một sự thừa nhận yếu đuối trước Moscow.
Sự bất đồng quan điểm giữa hai đồng minh rất có lợi cho Putin, như báo Lysenko nêu bật trong bài xã luận, Putin lợi dụng sự chia rẽ.
Lysenko ghi nhận là ông Putin đã ghi được một loạt điểm. Năm tháng sau khi đứng ra bảo đảm ngưng bắn ở đông Ukraine, không những ngưng bắn vỡ tan dưới những cuộc tấn công của lực lượng ly khai, được Nga hỗ trợ vũ khí, mà nhất là Moscow tiếp tục tiến các con tốt của mình trong cuộc chiến đã làm hơn 5.000 người chết. Khi tiếp tục thảo luận với Kiev, Paris và Berlin, thì ông Putin, theo tờ báo, đã tranh thủ được thời gian quý báu trước khi chốt lại đường chiến tuyến ở đông Ukraine. Trong tình hình này, thì nguy cơ đối với ông Hollande và bà Merkel khi đến Moscow để tìm cơ may cuối cùng cho Ukraine là để Nga ngưng cuộc chiến trên cơ sở những lãnh thổ mới mà phiến quân giành được. Điểm thắng lợi khác của Nga theo tờ báo là đã chia sẻ thành viên NATO, Đức, Pháp cương quyết không dấn thân về quân sự vì muốn tránh cho châu Âu một cuộc chiến toàn diện, và bên kia là Mỹ muốn hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraine. Lysenko có vẻ thiên về quan điểm của Washington, vì theo tờ báo, những lời cam kết suông như lời hứa Ukraine không vào NATO sẽ không làm cho Nga chùn bước trong việc gia tăng ảnh hưởng. Điều có thể kèm hãm Moscow là một sự cân bằng về mặt quân sự ở hiện trường, vì quân đội Ukraine yếu thế, không đối chọi lại được với lực lượng ly khai và Nga. Tác động lớn khác theo Lysenko là hệ quả các trừng phạt ở Nga. Nhưng vấn đề theo tờ báo là làm sao biết được ông Putin có thể đi đến đâu trước sự chia sẻ của châu Âu và Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến vụ gọi là SwissLeaks với 100.000 kẻ trốn thuế tại Thụy Sĩ nhờ ngân hàng HSBC, thông tin xuất hiện đầu tiên trên trang mạng báo Le Monde và sau đó được toàn bộ báo chí Pháp và quốc tế hôm nay đăng lại và bổ sung danh sách tuyệt mật của hơn 100.000 khách hàng, trong đó có rất nhiều tên tuổi của Pháp và quốc tế đã nhờ ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ che giấu tài sản để trốn thuế tại nước mình. Báo kinh tế Lysenko chạy tựa lớn tóm gọn vụ việc SwissLeaks 100.000 tín đồ trốn thuế của HSBC tại Thụy Sĩ.
Vụ tài chính được mệnh danh là SwissLeaks này, mặt trái bị giấu kín của nguyên tắc bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ, đã bị tờ báo Pháp Le Monde và nhiều phương tiện truyền thông quốc tế vạch trần từ hôm qua, sau khi các tờ báo này đã được tham khảo các dữ liệu trữ trên máy tính mà ông Hervé Fanchani, một cựu thành viên của HSBC tại Geneva, đã đánh cắp được. Trong nhiều năm qua, các thông tin mà ông Hervé đã sao chép được đã được ngành tư pháp và một số cơ quan thuế hoàn toàn giữ kín. Chỉ có một vài yếu tố bị rò rỉ cho báo chí. Thế nhưng, báo Le Monde đã tìm cách có được chi tiết tài khoản của hơn 100.000 khách hàng của ngân hàng HSBC Private Bank, trụ sở tại Thụy Sĩ. Theo Le Monde, thì ngân hàng HSBC Private Bank đã đồng ý, thậm chí khuyến khích một hành vi gian lận khổng lồ trên quy mô quốc tế liên quan đến 180,6 tỷ euro trong vỏn vẹn gần nửa năm, từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 3 năm 2007. Số tiền khổng lồ này đã trung chuyển qua Geneva thông qua tài khoản của hơn 100.000 khách hàng và 20.000 công ty nước ngoài. Theo tiết lộ của Le Monde và của The Guardian, thì ngân hàng HSBC đặc biệt giúp các khách hàng trốn một số loại thuế nhất định bằng cách giúp họ giấu tiền trong các công ty bình phong ở các thiên đường trốn thuế như Panama và quần đảo Virgin Island thuộc Anh Quốc. Ngân hàng này còn cho phép khách hàng thường xuyên rút tiền mặt với khối lượng lớn, đặc biệt là bằng ngoại tệ mà họ không sử dụng ở Thụy Sĩ. Tiết lộ lần này của báo Le Monde hấp dẫn ở chỗ đã nêu bật tên tuổi của nhiều kẻ trốn thuế. Đáng chú ý nhất là trường hợp các nhân vật lãnh đạo chính trị như vị vua Mohammed VI xứ Maroc và quốc vương Jordani Abdallah II. Trường hợp của vua Maroc được nêu bật vì luật pháp nước này cấm người dân cư ngụ trong nước được quyền có tài khoản ở nước ngoài.
Cũng trên bình diện kinh tế, Lysenko dưới tựa đề Châu Á e ngại trước tình hình ngoại thương Trung Quốc, chú ý đến các thị trường chứng khoán châu Á từ Hồng Kông, Seoul đến Sydney của Úc suy giảm sáng nay. Đây là hệ quả số liệu ngoại thương không tốt của Trung Quốc.
Đối với các nền kinh tế lệ thuộc nhiều vào tình trạng sức khỏe của người láng giềng, số liệu về ngoại thương Trung Quốc trong tháng Giêng đã xác định tăng trưởng Trung Quốc đang chậm lại. Theo Lysenko, tuy cán cân thương mại của Trung Quốc vẫn dư thừa 60 tỷ đô la, nhưng phần nhập khẩu đã tụt giảm nhanh hơn phần xuất khẩu và cho thấy nhu cầu của nền kinh tế thứ hai thế giới đã có gì không ổn lắm. Tính về giá trị thì nhập khẩu đã giảm 19,9%, trong khi giới chuyên gia từng ước tính tối đa là 3%. Nhìn khối lượng hàng nhập thì người ta thấy rõ những mặt hàng cần thiết cho công nghiệp đã giảm đi. Than đá nhập giảm 53%, dầu hóa giảm 0,6% và lượng đồng nhập cũng đã giảm hơn 22%. Trước đà tụt giảm này, thì các chuyên gia thắc mắc về phản ứng của chính phủ Trung Quốc vẫn lên tiếng trấn an về hoạt động kinh tế tại đây. Theo Lysenko, thì trong bối cảnh nói trên, vấn đề đau đầu đối với chính quyền hiện nay là giá đồng yuan, phá giá hay không để tăng sức cạnh tranh. Theo Lysenko, một số chiến lược gia Trung Quốc thì thuận về kịch bản phá giá. Tuy nhiên, có một hiện tượng khác khiến Bắc Kinh phải cẩn thận, đó là thất thoát vốn đầu tư. Đối với nước luôn thu hút đầu tư mạnh mẽ, thì Trung Quốc đã để thất thoát 91 tỷ đô la trong quý cuối cùng của năm 2014. Đó là một kỷ lục. Theo tờ báo, thì đây là hệ quả, một phần do sự ngờ vực, mất tin tưởng mới của giới đầu tư, và nhất là của những người tin tưởng vào đồng yuan vững chắc. Cho nên, theo Lysenko, chính quyền Bắc Kinh trong những ngày qua đã luôn nâng giá đồng tiền của mình để trấn an các nhà đầu tư. Và tờ báo nhìn thấy là con đường khá chật hẹp đối với lãnh đạo Trung Quốc, giữa một bên là trấn an giới đầu tư và một bên là thúc đẩy GDP.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cần tranh thủ Malaysia để thúc đẩy hồ sơ Biển Đông tại ASEAN, tạp chí do Trọng Nghĩa phụ trách, với phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong năm 2015 này, Malaysia lên làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Vào lúc tình hình Biển Đông vẫn chưa hết căng thẳng, do tranh chấp chủ quyền giữa 4 thành viên ASEAN, trong đó có Malaysia, với Trung Quốc, câu hỏi được giới quan sát đặt ra là Kuala Lumpur sẽ xử lý hồ sơ Biển Đông như thế nào, trong bối cảnh Bắc Kinh đã vươn lên thành đối tác kinh tế lớn nhất của Malaysia. Bên cạnh đó, cũng có một câu hỏi khác liên quan đến Việt Nam, nước bị yêu sách Biển Đông của Trung Quốc gây hại nhiều nhất, đồng thời là đối tượng bị Bắc Kinh dùng sức mạnh chèn ép dữ dội trong năm 2014. Giới quan sát cũng tự hỏi là Việt Nam cần phải làm gì để tranh thủ sự kiện Malaysia, một bên tranh chấp ở Biển Đông, làm chủ tịch ASEAN, để thúc đẩy một giải pháp đa phương nhằm hạn chế được các hành vi lấn lướt của Trung Quốc. Về câu hỏi thứ nhất, trước lúc Malaysia chính thức tiếp nhận vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN từ tay Miến Điện vào tháng 11 năm ngoái, đã có nhiều ý kiến quan ngại rằng Kuala Lumpur có thể tránh né hồ sơ Biển Đông để bớt đụng chạm Trung Quốc. Nguyên do gây quan ngại là khối giao dịch thương mại khổng lồ giữa hai nước đã lên đến 88 tỷ đô la vào năm 2012, với chỉ tiêu đề ra là sẽ được nhân đôi từ nay cho đến năm 2017. Tuy nhiên, như để phản bác dư luận quan ngại đó, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Malaysia đã mở đầu nhiệm kỳ chủ tịch của mình bằng cách tổ chức một cuộc họp kín không chính thức, gọi theo tiếng Anh là Retreat, của các ngoại trưởng ASEAN. Trong đó vấn đề Biển Đông được cho là đã chiếm một nửa phần thảo luận về những vấn đề khu vực và quốc tế. Cuộc họp hôm 28 tháng Giêng cho thấy rằng Biển Đông sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được Malaysia nêu lên trong nhiệm kỳ của mình. Một yếu tố thuận lợi cho Việt Nam và Philippines, hai nước đang là đối tượng bị Trung Quốc công kích. Để tìm hiểu thêm về quan điểm Biển Đông của Malaysia, những gì mà nước này có thể thực hiện trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2015 và những điều mà Việt Nam có thể làm để thuyết phục Malaysia thúc đẩy thêm hồ sơ Biển Đông, RFI đã đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà nhà báo Lưu Tường Quang đã dành cho Ban Việt ngữ. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Dạ, thưa anh, như vậy là trong năm nay, Malaysia là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Cái hồ sơ mà quan trọng có thể là hồ sơ Biển Đông. Thoạt nhìn thì thấy là cái hồ sơ đó có thể có tiến triển, vì dẫu sao Malaysia cũng là một bên tranh chấp tương tự như Việt Nam, Philippines, Brunei. Nhưng mà có một số ý kiến sợ rằng là Malaysia có thể là vì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, cho nên có thể tránh đụng chạm Bắc Kinh, và như vậy đó thì sẽ làm cho cái hồ sơ Biển Đông nó không được tiến triển nhiều. Anh theo dõi hồ sơ thì anh thấy là cái quan điểm của Malaysia cho đến lúc này về Biển Đông nó như thế nào ạ?
Kính chào anh Trọng Nghĩa và kính chào tất cả quý vị khán giả Đài Tiếng Nói Pháp. Thì anh tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái yếu tố nó chi phối cái chính sách của Malaysia. Nói chung á, thì có lẽ Malaysia cũng chia sẻ cái quan điểm chung của tổ chức ASEAN là muốn có một cái vùng an ninh ổn định, có những cái mâu thuẫn với nhau thì giải quyết bằng phương tiện thương thuyết hòa bình. Và cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải thì cái đó tôi nghĩ Malaysia sẽ tiếp tục theo đuổi như tất cả những cái nước khác trong tổ chức ASEAN. Nhưng mà Malaysia có thể lúc nào cũng e ngại cái phản ứng từ phía Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là cái cường quốc kinh tế mà là cái đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Nhưng mà điều đó không có nghĩa, theo tôi nghĩ, là Malaysia sẽ yếu trước cái áp lực của Trung Quốc, là tại vì Malaysia theo đuổi một cái chính sách ngoại giao tương đối độc lập, hay là nói hơn là độc lập hơn Việt Nam. Theo cái nghĩa là Malaysia cũng như vài quốc gia khác trong tổ chức ASEAN theo đuổi một cách mạnh mẽ cái vấn đề hợp tác kinh tế với Trung Quốc để phát triển kinh tế cho chính của nước mình, nhưng đồng thời để phát triển cái phương diện hợp tác về an ninh quốc phòng hoàn toàn chặt chẽ hơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các quốc gia dân chủ phương Tây, nhất là với Hoa Kỳ, thưa anh. Cho nên nói một cách tổng quát đó, thì trong cái vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2015, tôi nghĩ rằng Malaysia sẽ đi theo con đường gần gũi với cái con đường của Indonesia trong năm 2011 hơn là cái con đường của Campuchia trong năm 2012, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như vậy đó là cụ thể trên hồ sơ Biển Đông. Chúng ta thấy là Malaysia hầu như là mở đầu cái nhiệm kỳ của mình đó, bằng một cuộc họp kín của các ngoại trưởng ASEAN mở ra vào cuối tháng Giêng vừa rồi, có bàn về Biển Đông. Nhận định của anh về kết quả cuộc họp kín của các ngoại trưởng ASEAN đó như thế nào thưa anh?
Như anh nói đó thì cái phiên họp của các ngoại trưởng vào cuối tháng 1 2015 tại Malaysia là cái một cái phương họp kín, và nó là một họp với một hình thức retreat, tức là một cái phương họp hoàn toàn rất là linh động, không có sự hiện diện của những báo chí hoặc là các đại diện của nước ngoài. Cho nên vì lý do đó mà có thể các vị ngoại trưởng có thể phát biểu ý kiến một cách trực tiếp và rõ ràng và có thể mạnh mẽ hơn. Thì vì là một cái phiên họp kín cho nên nó không có những cái thông cáo chính thức, nó không có những cái bản thông cáo chung, cho nên chúng ta không thể có được những cái tài liệu chính thức. Tuy vậy, theo cái sự tiết lộ của Ngoại trưởng Singapore và đã được các báo, đặc biệt là Straits Times chẳng hạn đăng tải, thì tôi thấy cái kết quả mà hay là cái quan tâm đầu tiên trong cái vấn đề Biển Đông là Malaysia cố làm hết sức để có thể đẩy mạnh cái tiến trình thương thuyết với Trung Quốc trong cái vấn đề thay đổi từ một cái bản tuyên bố ứng xử DOC để tiến tới một cái văn kiện có thể ràng buộc hơn là cái Code of Conduct, tức là một cái COC trong cái vấn đề Biển Đông. Là tại vì cho tới khi nào mà tổ chức ASEAN và Trung Quốc có thể đạt được một tổ chức COC thì Trung Quốc vẫn không có tuân thủ theo những cái nguyên tắc mà đã đồng ý trong cái bản tuyên bố ứng xử DOC. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là cũng trong cái cuộc thảo luận uyển chuyển và riêng tư mật này trong dưới cái hình thức retreat á, thì các vị ngoại trưởng trong tổ chức ASEAN đã ủy thác cho Thái Lan với tư cách là cái quốc gia phối hợp giữa tổ chức ASEAN với Trung Quốc để đẩy mạnh cái tiến trình thương thuyết này. Thì cái điểm quan trọng mà cần nhắc á, là Thái Lan hiện bây giờ đang có cái liên hệ rất là tốt đẹp đối với Trung Quốc, vì lý do là nó có một phủ đảo chánh như chúng ta vừa biết tại Thái Lan, và do đó chế độ quân nhân đang được tái thiết lập lại tại Bangkok. Và trong khi mà Hoa Kỳ đang gặp những cái khó khăn về vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền tại Thái Lan, thì Trung Quốc như chúng ta đã biết là không bao giờ quan tâm tới những việc đó, và do đó đẩy mạnh cái vấn đề hợp tác giữa Trung Quốc với Thái Lan. Cho nên bây giờ Thái Lan ở trong cái tình trạng rất là gần gũi với Trung Quốc. cho nên cũng có thể Thái Lan có thể đóng vai trò tích cực trong cái vấn đề thu xếp với Trung Quốc để tiến tới cái thỏa hiệp một cái bộ quy tắc ứng xử COC. Nhưng mà nói như vậy rồi thì tôi cũng nói thêm là cái vai trò phối hợp của Thái Lan đối với Trung Quốc sẽ chấm dứt vào tháng 8 năm 2015, và sau đó thì Singapore sẽ kế tiếp Thái Lan trong cái nhiệm vụ đóng cái vai trò phối hợp với Trung Quốc. Mà Singapore cũng là một cái quốc gia tôi nghĩ rằng là tinh khôn theo cái nghĩa là có thể có một chính sách rất là thân thiết với Trung Quốc về phương diện kinh tế, tài chính, nhưng mà lại có một cái chính sách cũng rất thân thiện và gần gũi với Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ tây phương khác. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng trong cái cốt lõi thì cái tổ chức ASEAN như chúng ta biết là không có một cái lập trường thuần nhất trong cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà trong cốt lõi, nếu Malaysia và Singapore tiếp tục cái chính sách mà chúng ta được biết cho trong hiện tại, tức là một mặt giữ cái băng giao tốt đẹp với Trung Quốc về phương diện kinh tế, và một mặt khác thắt chặt cái băng giao về hợp tác quốc phòng và an ninh với Hoa Kỳ, thì không có lý do gì mà tôi có thể tiên đoán là Malaysia sẽ không tìm đủ mọi cách để chống đỡ một phần nào cái áp lực từ phía Trung Quốc, và một phần nào để giữ cho cái quyền lợi của chính mình, là tại vì như anh nói, Malaysia cũng là một thành viên tranh chấp tại Biển Đông. Nhưng mà một mặt khác thì trong cái vấn đề mà Malaysia nhìn thấy cái đe dọa từ phía Trung Quốc về cái phương diện an ninh quốc phòng, thì tất nhiên Malaysia phải bảo vệ trước hết là quyền lợi của quốc gia của chính mình, và sau đó là cái quyền lợi của các quốc gia hội viên của ASEAN như là Việt Nam hay là Philippines. Tôi không có ý định nói là Malaysia tranh đấu là vì quyền lợi của Việt Nam hay của Philippines, nhưng mà tôi muốn nói là quyền lợi của Malaysia trong vấn đề tranh chấp Biển Đông trước cái sự đe dọa của Trung Quốc từ năm 2009, thì Malaysia chia sẻ cái nhìn về chiến lược với Việt Nam và Philippines trong cái sự đe dọa của Trung Quốc, thưa anh.
Dạ, như vậy đó. Cái tối thiểu Malaysia có thể làm được trên cái hồ sơ Biển Đông trong cái nhiệm kỳ của mình năm 2015 này đó là gì, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng Malaysia sẽ tiếp tục cái phương thức mà Indonesia và Myanmar đã theo đuổi, tức là đóng cái vai trò trung gian, làm thế nào để có thể tạo được cái môi trường đối thoại để đem lại cái tình trạng bớt căng thẳng tại Biển Đông, và đồng thời đẩy mạnh cái việc kết thúc cái đàm phán về COC với Trung Quốc. Nói một cách cụ thể thì tôi không nghĩ rằng Malaysia sẽ để cái tình trạng căng thẳng trở lại. Nhưng cái vấn đề này nó tùy thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Và nói cái điểm này thì tôi cũng nghĩ rằng Trung Quốc từ đây cho tới cuối năm hoặc là cho tới đầu năm 2016 có lẽ sẽ theo đuổi một cái chính sách tương đối gọi là hòa diệu. Nhưng mà bên trong cốt lõi vẫn là như cũ, tức là sử dụng cái chiến lược tầm ăn dâu, tức là salami slicing, để càng ngày càng lấn áp các nước như Việt Nam và Philippines. Theo cái nghĩa là Trung Quốc tiếp tục phát triển, xây dựng những đảo mới, tiếp tục phát triển những cơ sở hạ tầng mà có thể sử dụng về phương diện chiến lược và phương diện quân sự. Cái điều đó tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ dừng chân trở lại. Chúng ta còn nhớ rằng tại Myanmar, Hoa Kỳ đã đưa ra một cái đề nghị là các nước tạm ngưng tất cả những việc xây dựng, tạm ngưng tất cả những cái hành động mà thay đổi cái nguyên trạng. Thì cái đề nghị của ông John Kerry, ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Myanmar trong năm 2014 đã bị ASEAN bỏ rơi, không có cứu xét, và tất nhiên họ không cứu xét một phần cũng vì cái sự chống đối của Trung Quốc. Thế thì nói một cách cụ thể thì tôi nghĩ rằng Malaysia sẽ làm hết sức để gìn giữ cái tình trạng ổn định và tương đối hòa bình, và tạo điều kiện để bớt căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia tranh chấp tại tổ chức ASEAN. Nếu cái việc này mà Malaysia đạt được thì nó là một điều quan trọng. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì đến năm 2016 đó, cái quốc gia làm chủ tịch ASEAN sẽ là Lào. Mà Lào cũng như Myanmar là bây giờ trở thành hai cái quốc gia nhận rất nhiều viện trợ và chịu cái áp lực rất mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Cho nên nếu mà Malaysia trong 2015 không đạt được cái mục tiêu Malaysia muốn theo đuổi, thứ nhất là trong vấn đề Biển Đông, thứ hai là trong cái vấn đề đạt được một cái thỏa hiệp để tạo cái khối ASEAN trở thành một thị trường chung, thì đến năm 2016 chúng ta sẽ thấy là tổ chức ASEAN có thể bị sụp lùi, cũng như là tổ chức ASEAN trong thời kỳ năm 2012 khi Campuchia làm chủ tịch.
Thưa anh, hôm nãy anh có nói tới chuyện trong năm 2009 Việt Nam và Malaysia như vậy có một cái sự phối hợp trên cái vấn đề đệ trình cái bản đề nghị về kéo dài thềm lục địa ở Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra đó là Việt Nam và Malaysia thì cũng vẫn cùng nhau khai thác khí trên biển. Những cái quan hệ như vậy đó, theo nhận định của anh đó, là có thể giúp Việt Nam thúc đẩy Malaysia đi theo một cái chiều hướng mà gọi là hợp lý hơn trong cái vấn đề Biển Đông và đặc biệt là trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc hay không thầy?
Dạ, tôi nghĩ anh Trọng Nghĩa đã nhắc tới một cái góc cạnh rất quan trọng trong cái bang giao song phương giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Malaysia. Đúng như anh nói đó, là vào ngày 7 tháng 5 năm 2009, thì hai chính phủ đã đồng ý để nạp Liên Hợp Quốc một cái submission chung trong cái vấn đề thềm lục địa chiếu theo cái công ước quốc tế về lục biển. Tuy rằng cả hai bên đều chưa chính thức dàn xếp được hay là đồng ý về cái việc phân định cái thềm lục địa giữa Việt Nam và Malaysia, nhưng mà hai bên cũng đã ký kết một cái thỏa hiệp vào năm 1992 để cùng hợp tác khai thác tài nguyên trong vùng. Thì cái đó là cái yếu tố rất là tích cực. Nhưng mà bên cái yếu tố tích cực đó thì nó cũng có một cái yếu tố tiêu cực khác trong cái bang giao song phương. Là tại vì trong cái việc mà tranh chấp với các quốc gia khác ở Biển Đông đó, thì ngoài cái việc tranh chấp với Trung Quốc thì Malaysia cũng có tranh chấp với Việt Nam. Tại vì Malaysia đã chiếm một đảo và khoảng 10-11 cái đá khác trong cái vùng đảo Trường Sa mà gọi là theo chủ quyền của Việt Nam, tức là chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên cái việc tranh chấp này nó bây giờ nó đang ở cái tình trạng tương đối bất đồng. Theo cái nghĩa là hai bên không có sử dụng cái quân lực hay là sử dụng cái áp lực quân sự để tìm cách thay đổi cái nguyên trạng. Cho nên tuy rằng nó có cái sự tranh chấp giữa Việt Nam và Malaysia tại Trường Sa, nhưng mà cái việc tranh chấp đó nó không trở nên một cái tranh chấp nóng. Trong khi đó thì cái tranh chấp với Trung Quốc nó là một cái tranh chấp nóng theo cái nghĩa là Trung Quốc càng ngày càng lớn ác, không những đối với Việt Nam mà còn đối với Malaysia và đối với Philippines. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể phát triển cái bang giao song phương một cách chặt chẽ hơn với Malaysia, đặt trên những cái cơ sở hợp tác giữa hai nước trong cái vấn đề thềm lục địa và đặt trên những cái cơ sở giữa hai nước cùng đối phó với cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Nhưng mà nói như vậy đó thì chúng ta cũng không có quên một điều là Malaysia hành xử tất cả mọi việc theo cái quyền lợi quốc gia của Malaysia. Mà cái quyền lợi của quốc gia của Malaysia là phi quyền kinh tế, là thân thiết chặt chẽ với Trung Quốc và phi quyền an ninh quốc phòng để phát triển hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Đấy là một cái tình trạng mà tôi nghĩ là nó tốt đẹp hơn cái tình trạng của Việt Nam bây giờ. Là tại Việt Nam bây giờ đó, là vấp phải cái vấn đề sông liền sông, núi liền núi, vấp phải cái vấn đề là bang giao giữa hai nước nó không phải chỉ trên cấp chính phủ theo công pháp quốc tế mà nó còn hợp tác giữa hai nước theo cái đường lối đảng với đảng, và nó vấp phải cái vấn đề khó khăn trong cái 16 chữ vàng, trong cái vấn đề bốn cốt và đặc biệt là trong cái chính sách gọi là quốc phòng 3-0. Mà cái chính sách quốc phòng 3-0 này nó thật sự nó là một chính sách hoàn toàn thuận lợi cho Trung Quốc theo cái nghĩa là để bảo vệ cái quyền lợi chiến lược của Trung Quốc hơn là cái quyền lợi chiến lược của Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà cái sự phát triển giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hoa Kỳ, với Nhật Bản, với Úc Đại Lợi, với Ấn Độ nó tương đối gặp nhiều khó khăn hơn. Trong khi đó thì Malaysia có một chính sách rất độc lập và Malaysia phát triển cái sự hợp tác an ninh và quốc phòng với các quốc gia dân chủ một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn Việt Nam, thưa anh.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh phụ trách. Sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn nói về dầu hỏa, tính toán lâu dài của Tân Vương Ả Rập Xê Út. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI.